Người thế gian nhẫn khác người tu. Vì sức yếu thế cô phải nhịn, nhưng trong lòng rất căm hận, chờ cơ hội báo oán, hay là chuyện oan ức chưa biện bạch được. Bởi tiền bạc che lấp sự bất công, vì danh dự, tông môn, gia đình phải nhịn cho yên thân, nhưng lúc nào cũng thấy cái nhục trước mắt, nên hết sức khổ đau. Như thế không đúng nghĩa chữ nhẫn của nhà Phật, nên oan trái, oán thù cứ mãi chất chồng. Kinh Pháp Cú Phật dạy:
Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Với hận diệt hận thù, đời này không thể được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu.
Muốn hóa giải oan trái, hận thù, Phật dạy:
Phải thường khởi lòng từ, tha thứ hoàn toàn đối với những ai đã từng làm mình đau khổ, và không nên thấy lỗi người, hằng nhận lỗi mình, thấu suốt nhân quả, ăn năn sám hối, lo tu sửa, xem kẻ thù như Phật trời cha mẹ, thời sẽ diệt trừ hết ác nghiệp, mau thành Phật quả.
Bởi không nghe lời Phật dạy, nên có nhiều người ăn chay mấy chục năm mà phiền não vẫn còn. Mỗi khi gặp nghịch cảnh đến liền sân si, bực tức, la lối. Người như thế, Phật cho là yếu kém, không bao giờ đạt đến quả vị giải thoát. Nên Ngài nói:
Trì trai khổ hạnh, không thể bì kịp người tu hạnh nhẫn. Các con phải ghi nhớ, không nên làm nặng lòng ai hết, chứ coi họ tốt hay xấu, mà hãy xem đạo hạnh của mình có vẹn toàn hay chưa. Và bền chịu các sự nhẫn nhục, siêng học kinh, nghe pháp, giữ gìn giới luật của Bậc Thánh. Như thế, người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn, mau tiến tới Niết Bàn.
Kệ rằng:
Người con Phật phải gìn hạnh nhẫn, chớ chứa hờn, chứa giữ ích chi. Phần tu trì tai gác mặt lì, chịu cay đắng tu hành mới giỏi.
Thuở Phật, Ngài khuyên La Hầu La:
Muốn thành tựu hạnh nhẫn, phải quán thân mình như đất. Người ta có lấy nắng tượng để thờ cúng lễ bái hoặc chà đạp, đất không lấy đó làm vui hay buồn. Và tu hành như nước, ai có múc uống hoặc giặt đồ dơ, nước không màng đến. Ví có kẻ cầm dao cắt đứt thân con ra từng mảnh. Trong khi đó phải từ nhiếp tâm, đừng để sân hận nổi dậy, và giữ gìn cửa miệng, chớ thốt ra lời ác. Còn phải khéo quán sát tu tập, như thế mới vượt qua mọi gian nguy thử thách của đời, để hóa độ chúng sanh. Vì nhẫn nhục là phương pháp nhiễm màu cảm hóa mọi người, mà không cần sức mạnh, quyền lực và chánh trị. Được như vậy mới đáng gọi là bậc đại nhân đại lực, có trí huệ nhập đạo.
Để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục, Phật nói:
Tiền thân ta làm vị tiên nhân, tu khổ hạnh ở núi rừng. Một hôm vua Ca Lợi cùng với phu nhân thể nữ, quần thần vào rừng săn bắn. Đến trưa vua cho bày tiệc ăn uống, đàn ca múa hát vui chơi. Tiệc xong, vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây. Khi thức dậy không thấy quan quân, tỳ nữ liền hỏi cận thần, mới biết họ đi đến vị đạo sĩ ở gần bên nghe thuyết pháp. Sằng Đề đại tiên nói: Muôn loài đều tham sống sợ chết, hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù chém giết, sống đời vì tha bác ái. Có như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường mạng chết yểu. Họ nghe qua cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy sát khí. Tất cả đều ước mong sau khi được nhà vua cho về nhà sống đời cư sĩ, cơm rau đạm bạc tu hành. Khi đó vua Ca Lợi đến nơi, nhìn thấy ai nấy đều kính cẩn nghe tiên nhân giảng đạo, lòng đố kỵ dâng trào, liền xuống ngựa bước tới chỉ thẳng vào mặt tiên nhân, chửi mắng quỷ nhục đủ điều, nhưng Ngài vẫn ngồi lặng thinh không nói một lời.
Này, kẻ ương ngạnh kia, trước mặt ta sao mãi ngồi lì đó, làm gì thế?
Tôi ngồi ở đây tu hạnh nhẫn nhục.
Hạnh nhẫn nhục? Hạnh nhẫn nhục là thế nào?
Hạnh nhẫn là khởi tâm đại bi khiêm nhường, ôn hòa với tất cả mọi người, từ bỏ những hành vi kiêu căng tự đắc, thường dùng lời nói êm dịu, đạo đức, khuyến hóa chúng sanh. Vua Ca Lợi nghe qua, tưởng công kích sự thô lỗ của mình nên quát:
"Thôi, hãy im đi. Nghe ta hỏi, tại sao ngươi bị chửi mắng mà vẫn lặng thinh là thế nào?"
"Thưa ngài, nếu những lời chửi mắng của người khác là đúng, mình phải cảm ơn để lo tu sửa. Còn như họ chửi nhầm lẫn, xem đó là lời nhắc nhở hay tiếng vang gió thổi ngoài tai." Câu trả lời đó thật là quý báu, khiến cho ai nấy đều thán phục. Ca Lợi Vương cảm thấy tự ái dồn dập, liền rút kiếm ra bảo:
"Đây là lời nói dối trá, vô lễ."
Rồi mạnh tay gươm cắt đứt hai lỗ tai. Ôi, những dòng máu đỏ tuôn rơi, ướt đẫm cả hai má, nhưng sắc mặt tiên nhân vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thấy thế, Ca Lợi vung gươm chặt đứt thêm hai cánh tay và chân, rồi nói:
"Thử coi ngươi còn nhẫn nổi không."
Máu chảy ướt cả chỗ ngồi, nhưng không một lời oán trách rên than. Vua lặng thinh suy nghĩ, người này không phải tầm thường, nên gượng cất tiếng hỏi:
"Hỡi đạo sĩ, tại sao ngươi bị ta hành hạ mà gương mặt không hiện ra sắc giận và nói lời nào?"
"Này đại vương, nếu tôi có lỗi bị người hành hạ, tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lồ và cung kính đối với người ấy. Còn nếu gặp trường hợp họ không phân biệt phải trái, xúc phạm, khi đó tôi nghĩ ngày nay mình vô tội. Nhưng biết đâu, trong quá khứ đã từng làm người ta khổ đau. Hơn nữa, thân này là vô thường, do các duyên giả hợp, có gì đáng để luyến tiếc?"
"Hay lắm, nghĩ được như thế hết sức là cao thượng. Nhưng làm sao cho ta tin rằng ngươi thật tình không oán hận?"
"Không cần nói, đại vương cũng thấy tôi nào khuất phục trước sự áp bức bất minh, thiếu nhận xét của ngài, và chẳng quan tâm đến lưỡi kiếm chém vào thân tôi, nên nội tâm được tịch tỉnh, không có ác niệm đối với sự tàn bạo của ngài. Vì tôi lúc nào cũng tâm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh sớm bỏ đường tà, quay về nẻo chánh, thoát khỏi ác nghiệp. Nếu quả thật tôi có thực hành hạnh nhẫn nhục, cầu cho thân này được bình phục như cũ." Vừa nguyện xong, trời đất bỗng dưng rung chuyển, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Máu hóa ra sữa, thân thể trở lại như xưa. Nhìn thấy tiên nhân bình phục, vua Ca Lợi vô cùng kinh ngạc. Giờ đây tánh kiêu căng tàn bạo không còn nữa, liền quỳ xuống bên tiên nhân, cầu xin sám hối tội lỗi và phát nguyện tận tâm phụng sự Tam Bảo và noi theo gương nhẫn nhục của ngài để thực hành trong đời sống cá nhân cùng trì quốc.
Qua chuyện trên, chúng ta thấy tiền thân Phật chấp nhận nghịch cảnh đau thương không một lời oán trách, lại nguyện cho họ đừng lãnh thọ ác báo, nên ngài thành tựu được thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn, đạt đến nhẫn nhục ba la mật. Không thấy mình nhẫn và cảnh để nhẫn, nên nội tâm được an lạc. Còn chúng ta, hễ ai nói hoặc làm trái ý một chút là nổi nóng lên, nguyền rủa cho họ chết một cách thê thảm mới hạ dạ. Chính vì sự tức giận làm cho con người mù quáng, không phân biệt được phải trái, nên nắm lúc can thường, luân lý bị đảo ngược. Như con dám hại cha, chửi mẹ, vợ thù chồng, em giết anh, tớ phản chủ, đồng loại xô sát lẫn nhau, gây bao thảm cảnh. Cho nên cứ mãi tiếp tục làm chúng sanh đầy phiền não, trôi lăn trong vòng sanh tử trả vay, khổ đau bất tận.
Thế thường chúng ta hay tự ái nổi sân lên phân bua lý luận, dành phần phải về phía mình. Họ nói có mấy câu ta liền cướp lời, kể lể rồi đem đủ thứ bằng chứng đổ lên đầu để cho họ thấy rằng họ quấy. Trong cơn tam bành, họ sẽ ăn thua đủ với ta, đâu còn bình tĩnh nghe ta nói phải quấy gì nữa. Bụng dạ họ lúc đó giống như lò nước sôi đang cần xả hơi. Ta phải ý thức điều đó để cho đối phương bày tỏ tâm can của họ. Chẳng những ta quý trọng quyền phát biểu cảm tưởng của họ, mà còn học nơi họ những điều hay. Muốn hướng dẫn người ta mà cứ khư khư chủ quan, bất cần quan điểm kẻ khác, là muốn việc phi lý. Họ sai ta có quyền sửa, nhưng ta đừng quên rằng họ cũng có lý của họ. Mỗi người có quan niệm sống và quan điểm lý luận riêng. Muốn cho người khác tín nhiệm ta lâu dài thì đừng bao giờ sân si hành động độc tài mà luôn luôn bàn thảo với kẻ dưới. Nếu chúng ta muốn họ hành động theo ta mà không nghĩ đến quyền lợi và sáng kiến của họ, hành động độc tài ích kỷ như một bào chúa, thì họ sẽ bất bình bỏ ta làm một mình. Chúng ta nên biết rằng không thành công lớn nào trên đời mà không cần đến nhiều tay. Ai biết đặt mình ở địa vị của kẻ khác, khéo gieo giống sáng kiến của ta vào sáng kiến của người hợp tác để tìm ra tiếng nói chung. Trong luật gọi đó là ý kiến riêng chỉ dạy cho nhau, lợi quyền chia đồng với nhau. Có như thế việc làm ấy mới thành công tốt đẹp lâu dài. Chúng ta nên nhớ, khi chinh phục ai, đừng tạo họ thành kẻ thù. Ta hãy dẹp cặp kính màu chủ quan, tập đặt mình vào địa vị kẻ khác. Sự thế như vậy, ta sẽ bớt bực tức, thấy đời đẹp hơn và đắc nhân tâm hơn. Chúng ta phần nhiều có khuynh hướng thất nhân tâm mạnh hơn là đắc nhân tâm. Tánh sân si, ích kỷ, chủ quan, tự ái là một hung thần đáng sợ. Từ vua chúa quan quyền cho đến hạng bình dân ít học đều có lòng tự ái, thậm chí cho đến những bậc tu hành mà tâm hồn không được thánh thiện vẫn bị nó quấy nhiễu. Nghĩa là ai nói xúc phạm hoặc có cử chỉ gì va chạm quyền lợi danh dự của họ thì sân si sừng sồ, phẫn nộ, nhăn mặt, nhíu mày, phùng mang trợn mắt, quạ quọ, la hét, chửi mắng, đánh đập đối phương. Nếu chúng ta bị kẻ khác chọc tức liền nổi nóng, cung tay lên nói chuyện với họ, thì ta tin chắc rằng họ sẽ gửi lại bằng hai quả đấm. Nếu ai nô lệ tánh tự ái thái quá như thế, là tự mình thái quá đánh mất hết nhân phẩm đạo đức và làm thất nhân tâm mọi người. Những bậc thường căn đại trí mới có đủ can đảm, điềm đạm, mềm mỏng khi bị kẻ khác nói nặng. Họ biết rằng ăn miếng trả miếng không có lợi gì cả. Trong giao tế hàng ngày, ai không mềm mỏng, trăm việc bất thành đến gần trăm. Chúng ta phải công nhận rằng trong thời gian qua có rất nhiều việc tại mình nóng bậy một chút mà hỏng.
Kệ khuyên: mở tình yêu khắp nhân loài, giúp nhau cuộc sống được dày thêm ra. Giận nhau mấy cũng nên tha, thù nhau mấy cũng nên hòa tốt hơn. Hờn người tất bị người hờn, ghét người người ghét không hơn chi người. Hòa nhau cho được vui cười, hơn là thù ghét suốt đời âu lo. Thương người như thể chân tay, ở trong thế giới hết ai xanh rầy. Sự tu chính ở chỗ này, cho nên cần khắp nhân loại biết tu. Muốn cho thân tâm thanh tịnh, mau thành Phật quả, Kinh Pháp Hoa dạy: lấy từ bi làm nhà, nhu hòa nhẫn nhục làm y phục, tất cả pháp không làm tòa ngồi. Từ bi là nước cam lồ tươi mát, tưới tắt lửa phiền não. Nhẫn nhục như áo giáp ngăn ngừa tên độc. Pháp không là ánh sáng trí huệ, phá tan bóng tối vô minh. Chấp trước, ai thực hành ba phương pháp trên để diệt trừ tham, sân, si, tức là đã vô nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi tòa Như Lai vậy. Chúng ta hãy cố gắng tu tập hạnh nhẫn như tôn giả Phú Lâu Na. Một hôm Ngài xin Phật đến xứ Dũ Lâu Na truyền đạo. Phật hỏi:
này Phú Lâu Na, dân chúng xứ ấy rất hung ác, con đến đó dạy họ không nghe, còn dùng lời ác mắng chửi, khi đó con nghĩ sao?
Bạch Thế Tôn: con nghĩ họ là người tốt, vì chưa lấy cây, đá đánh và ném con.
Nếu họ dùng cây và đá đánh ném con thì sao?
Con nghĩ họ vẫn còn lòng nhân, vì chưa đánh ném con đến chết.
Nếu họ đánh đập, đâm chém con chết thì sao?
Bạch Thế Tôn: con nghĩ họ là ân nhân giải thoát dùng cái thân bất tịnh khổ đau này.
Phật khen hay lắm, con nhận được như thế mới qua xứ đó truyền đạo được. Tôn giả Phú Lâu Na qua xứ Dũ Lâu Na giáo hóa, không bao lâu dân chúng xứ ấy đều quy y Phật Pháp Tăng, nên có câu: con muốn tu thì việc chi nhịn hết, nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi. Chẳng phải là nhịn có 3 lần thôi, mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác. Con nhịn mãi dầu thân con có thác, thác thân con mà tâm trí nhẹ nhàng, cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang, bằng con đọa thầy đây ra chiều thế. Thân con nhẫn thì việc chi mặc kệ, không sát sanh trộm cướp với tà dâm. Dù ai kia có đánh đập chém đâm, tìm cách tránh chứ không nên đáp lại. Khẩu nhẫn nhịn là miệng không tranh cãi, lời khoe khoang hay đâm thọc dối lừa. Chửi mắng người 4 nghiệp miệng khá chừa, gây nghiệp dữ đời sau căm con nhé. Phật Thích Ca dạy lấy từ bi thay báo oán. Chúa Giêsu dạy hãy hiền lành và khiêm tốn. Đức Lục Tổ dạy nhẫn là công, nhục là đức. Lão Tử nói nhu thắng cương. Lời Phật, Chúa và Thánh Nhân dạy không lầm đâu. Ôn tồn dịu ngọt sẽ thắng tất cả.
Nhẫn nhục là phương pháp thần diệu đem lại sự an lạc cho bản thân, gia đình hòa hợp, bạn hữu tương thân, tớ thầy trung tín, đồng bào đoàn kết, thế giới hòa bình. Không nhẫn, thân bại danh liệt, gia đình ly tán, bạn hữu chia lìa, tớ thầy đoạn tuyệt, đồng bào xung đột, thế giới chiến tranh. Có nhẫn nhục thì lòng từ trang chứa, ban rải khắp muôn loài vạn vật, sự nghiệp dâng cao, người người quý mến, đạo quả viên thành. Vậy mà có nhiều người không hiểu, họ nói gặp Phật thì tu, gặp ma phải trừ. Câu nói đó không đúng giáo lý nhà Phật. Phải nói là gặp Phật thì tu, gặp ma càng tu nhiều hơn. Quý vị cũng thấy, khi Phật sắp thành đạo mà vương dùng mọi cách quấy phá, nhưng Ngài vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thậm chí cho đến Đề Bà Đạt Đa nhiều kiếp đem ác tâm hãm hại, nhưng Phật không hề oán trách, còn nói nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Ngài mau thành chánh quả. Công đức nhẫn nhục lợi ích to lớn như thế, chúng ta còn nghi ngờ gì nữa mà không thực hành? Nhất là những ai đã nhiều lần bị lửa sân tàn phá tâm can, gia đình, sự nghiệp của mình. Hãy mau mau tu tập pháp môn nhẫn này, để khỏi phải ăn năn hối hận vì nó nữa. Người tu lại càng gấp rút hơn, vì người tu mà còn giận hờn, sắc mặt đỏ gay, giọng nói quát tháo, người chung quanh nhìn thấy khinh lờn. Cho dù vị đó có lão thông tam tạng, kinh điển, cũng không ai dám tin tưởng sự tu hành của họ nữa. Thế nên cổ đức dạy rằng
ác thứ 9 lửa sân luận tiếp, lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nỗi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà ngăn ngừa trước. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau thù oán dãy tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Hơn tự đắc khoe khoang dõng sức, phải bị người hiềm khích ghét ganh, thua hổ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ oan oan tương báo. Trong cơn giận kể gì nhân đạo, giống như con cọp dữ trên rừng, gặp thịt toan cấu xé tưng bừng, phân từng mảnh mới là hả dạ. Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thực hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Vì thế chúng ta phải cố gắng nhẫn nại, từ con người cho đến mũi mòng kiến ong, gió mưa nóng lạnh đói khát bệnh chết, hoan hỷ nhẫn chịu mọi nghịch cảnh, không hề than van oán trách. Được như vậy mới mong thành công đắc đạo. Như tích đại đức Lomasa Nagatora hành đạo trên núi Getija Bapata. Khi ấy nhằm mùa nắng trời nóng, nhưng Ngài vẫn ngồi tham thiền vì nghĩ rằng nhiều kiếp ta đã đọa địa ngục bị lửa thiêu đốt nóng gấp muôn lần sự nóng này. Nhờ thấy được điều đó nên ngài kiên nhẫn thiền quán, chứng đắc quả A-la-hán. Lại có đại đức khác đi khất thực 3 ngày liên tiếp, chẳng có ai cúng món gì.